đọc Gioan chương 20 câu 18 đến 29. Câu hỏi này ngộ nghĩnh ghê. Ai là những người đã được thấy Chúa? Ai là những người, sao tôi quên câu trả lời rồi ta? Ai là những người đã được thấy Chúa? Có ai trả lời không? Giơ tay coi. Những người chưa nói bao giờ, để nhìn những người nào mà chưa được nói nên nói. Đây đây ông, ông đây, ông chưa được nói bao giờ.
Đó là bà Maria Magdala. Cha bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: tôi đã thấy Chúa.
Đáng hỏi là ai, ai là những người, cứ kể tên ra là được rồi. Thứ nhất là Maria Magdala, đồng ý không ạ? Đồng ý. Rồi kế tiếp là ai ạ? Mấy ạ? Kế tiếp là ai?
Chào các 10 môn đệ.
Mấy ạ?
Báo cho 10 môn đệ.
Mấy 10?
Không ạ, các môn đệ.
À mấy người, à vâng,
10 môn
các
đệ.
Các môn đệ là mấy người ạ?
10
10 là trừ ai vậy? Trừ ông thứ nhất là trừ ai ra?
Trừ ông Judas Iscariot.
Trừ ông Judas ra. Và cái lần đầu thì còn thiếu ông nào nữa nhỉ?
Không có Thomas ta, không có ông Thomas.
Không có Thomas.
Là còn 10.
Đấy, vâng, thế thì ở đây như vậy cuối cùng về sau thì có Thomas không? Tôi nói là từ chương 18 đến câu 29. Như vậy là ở đây ai là những người đã được thấy Chúa? Có ai định nói cái gì khác nữa? Sao tôi lại hỏi câu dễ như thế nhỉ? Chiều ngày thứ nhất trong tuần, các môn đệ đang ở vì sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến này, môn đệ vui mừng này, thổi hơi này. Một trong nhóm 12 thì vắng mặt này. Về sau thì lại có mặt, lần thứ hai là có mặt là ông Tô-ma. Thế có ai, sao cái, tại sao lại có cái câu dễ như vậy nhỉ? Tại sao tôi đặt câu hỏi vậy? Vâng, có cái gì khác không ta? Tôi nghĩ là tôi phải có một cái gì sâu xa ghê lắm mà tôi thấy sâu
dạ
xa.
Thưa cha, theo con nghĩ là có cả Đức Mẹ Maria nữa.
Đức Mẹ mà dựa vào đâu ạ?
Tại vì khi mà dưới chân thập giá thì Chúa đã trao Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Và nếu như mà các môn đệ ở đâu thì, và có cái câu là từ giờ đó người môn đệ dẫn mẹ về nhà mình, thì nếu như mà ở đây có Thánh Gioan thì có nghĩa là có mẹ kề bên cùng các môn đệ.
Ý này có vẻ hơi hay ấy nhỉ. Tức là Đức Mẹ, Thánh Gioan, thỉnh gọi là Thánh Gioan, hay là người môn đệ Đức Giêsu thương mến, đưa Đức Mẹ về nhà mình. Nhà mình là nhà của ai ấy nhỉ? Chứ không phải nhà mình, từ nhà của Đức Mẹ. Nhà mình về nhà của mình, môn đệ đưa Đức Mẹ về nhà mình. Thế thì ở đây có ông môn đệ không ta? Rồi có không thấy rõ, nhưng mà đây là có sự đoán, có cái sự đoán ra. Vâng thôi, nhưng mà nhìn chung là như thế. Mà thật ra tôi hỏi anh chị em một câu này cũng rắc rối. Tôi câu hỏi rất hay ạ. Anh chị em thử xem nhá. Anh chị em nhìn chương 20 từ đầu á, câu hỏi: đố anh chị em biết bà Maria đi ra mộ có đi một mình không? Vâng, phải suy nghĩ đã rồi có đi một mình không? Anh chị em thấy bà ra mộ là một mình hay là nhiều mình ta?
Thưa cha, bà Maria ra mộ với nhiều phụ nữ khác.
Tại sao biết vậy?
Ở trong Matthew có.
Không, đang nói về trong Gioan. Trong bài phúc âm hôm nay Gioan chương 20 ấy, thì có ra mộ một mình không ta? Vâng. Theo ý anh chị em, mình đoán thôi, bây giờ này là suy đoán, là liệu bà Maria sáng sớm này bà có ra mộ một mình không?
Thưa cha, theo con thì bà Maria Magdala đi một mình.
Tại sao ạ?
Vì khi mà bà đi thì một mình bà thấy Chúa thì Chúa mới gọi bà là Maria, thì bà có thưa là Rabbi, tức là lạy thầy. Xong khi đó thì Chúa mới dặn rằng là về nói với các môn đệ là đến gặp Chúa ở Galilee.
Vâng, tức là có một mình. Yeah. Có ai nghĩ là đấy là nhiều mình không ạ? Vậy mỗi người để nói đây này, lần đầu anh chưa nói.
Dạ thưa cha, là theo con nghĩ là đi nhiều người. Bởi vì ở câu 2 á, thì khi bà về bà nói là người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Thì cái từ chúng tôi thì thấy là ra là phải đi nhiều người mới nói.
Đấy có chữ chúng tôi, anh chị em có nhìn thấy chữ chúng tôi không? Cũng là một chữ. Vâng. Thành ra cũng có thể là khi mà cái người mà nói một mình á, chị nhìn thấy chữ chúng tôi chưa? Đó, mà chúng tôi chứ không nói tôi. Đấy, chúng tôi không biết họ để ngài ở đâu, là chương 20 câu 2. Đó. Có ai thêm nói một cái ý gì về chứng minh là một mình hay là nhiều người không? Có ai được nói một ý không? Đây đây.
Thế cha, con nghĩ là bà đi ra mộ thì nhiều người, nhưng mà khi Chúa Giêsu hiện ra cho bà là cái lúc bà chạy về, bà báo tin cho các tông đồ rồi bà chạy trở lại, thì Chúa mới hiện ra cho một mình Magdala. Còn đi ra một mình là tại vì trời tối, phải đi nhiều bà, và nhiều bà với lại cái cửa hang nó rất nặng, chưa chắc gì nhiều bà để nghĩ cách và để đẩy cái cửa đó ra mới được lần.
Tôi cũng nghĩ hơi giống chị ấy. Tôi vì chữ chúng tôi đã đành, nhưng mà sao tôi nghĩ là một phụ nữ trời tối mà đi một mình, sao tôi hơi bị khó nhỉ. Tôi nghĩ như thế, nhưng mà thật ra là ý của tôi thế này nè, anh chị em thử nhìn cái chương 19 ấy, câu 25, thì tôi đoán, mà cái này là đoán thôi chứ còn đâu chắc gì được. Đoán như thế này này nha: đứng gần thập giá Đức Giêsu, khi Đức Giêsu bị đóng đinh gần thập giá, có thân mẫu của người, có chị của thân mẫu. Đó, là bà, không biết có phải là không, nhưng mà chị của thân mẫu, rồi bà Maria vợ ông Clopas và bà Maria Magdala, có thể là ba bốn bà gì đấy nhỉ, chứ không phải là một bà đấy. Rồi đấy, thế rồi thế thì như thế là có nhiều bà chứng kiến cái chết ấy. Thì tôi cảm thấy trong lòng tôi rất là khó khi mà buổi sáng sớm như vậy mà lại có một phụ nữ đi, mà để những phụ nữ kia ngủ ở nhà thì kể đó, hơi khó thật đấy nhỉ. Anh hiểu không? Rồi đây nói thêm coi.
Thưa cha, con thấy chương 20 mà câu 3 thì có câu: ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Con nghĩ là hai ông này với bà Maria Magdala thôi.
Thì sao ạ?
Nếu mà là chúng tôi thì con nghĩ chắc có ba người thôi chứ không có đông.
Không, nhưng mà lúc chúng tôi thì
đây, ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ.
Nhưng mà chữ chúng tôi nằm trước cái chuyện đấy. Cái bà này, bà Magdala, bà ấy đi, bà ấy mách với phong Phêrô là người ta đem Chúa hỏi rồi, chúng tôi không biết họ để người ở đâu. Đấy, câu số 2 ấy. Rồi đây có một người định nói đây. Vâng. Tôi hơi khó tin là bà ấy đi một mình.
Cha ơi, con thì con nghĩ là bà đi một mình ạ.
À thế ạ?
Tại vì khi mà người phụ nữ họ yêu rồi cha, thì họ liều và họ lì lắm. Tối không là cái gì hết ạ.
Nhưng những bà khác cũng yêu vậy. Mấy bà khác cũng yêu chứ.
Cha ơi, cái chương mà 20 đó cha, câu 13 đó, nếu mà đi nhiều bà đó thì thiên thần đâu có thiên vị bà Magdalena đâu, mà thiên thần nói vậy nè: này bà, sao bà khóc? Lẽ ra phải nói: này sao các bà khóc, chứ đâu có nể một mình cái bà Magdalena. Thiên thần nói đúng lắm ạ. Này sao bà khóc? Một bà thôi, bà là vua phá lưới, cha đừng nói bà nhát, quỷ bảy đầu bà còn không sợ.
Rồi thôi, ông nữa thôi nha. Rồi, nhiều yếu à.
Con xin tiếp lời của chị đó là có một bà đúng rồi, là tình yêu. Trong thư thứ nhất của Gioan chương 4 câu 18, Gioan có nói là tình yêu loại trừ nỗi sợ.
Tức là ý là đi mình mà không sao hết, không sợ gì hết. Thì anh chị em, tôi cố ý hỏi cái câu này đó để cho anh chị em biết là đi học à. Anh chị em nghe đây thôi, đừng cãi nữa. Rồi, cái này tôi báo cáo cho quý vị biết là từ cái lớp vừa qua đó, tinh thần cãi hơi mạnh. Cãi dữ lắm rồi. Cái chị Lan này, chị nói là cãi đến lúc mà ra ngoài đường vẫn còn cãi. Tôi học xong ra đường vẫn còn cãi. Mà người ta tưởng là mình đó gì ghê quá thôi. Đấy, thế thì tôi không thể tôi kết thôi chứ giờ mà làm nữa tốn giờ. Vâng, à không, những phụ ông khác là các bà hết á. Ừ, chứ chỉ có Gioan này, chỉ chính vì thế đó, chứ mấy phụ ông khác là các bà không à. Anh hiểu không? Chỉ cái này, chính vì thế tôi mới hỏi nói với anh chị em là theo đoạn văn này thì sao? Đấy, chứ đâu có gì. Nhưng mà đấy, thành ra có khi là phải dựa. Nhưng mà chị nói thế để anh chị em hiểu rằng là khi đặt ra câu hỏi thì có những khi mà không có rõ câu trả lời ạ. Và như thế đi học kinh thánh đó, là sẽ luôn luôn có nhiều phe lắm. Có những ông nói là có một bà thôi, giống như những cái câu mà tôi nghe mấy người nói một là tôi nghe đọc sách là ai cũng nói vậy. Có người khác nói không nhiều, thế vậy thôi. Nhưng mà nhiều hay một cũng không có nguy hiểm gì đến đức tin của chúng ta hết á. Thành ra anh chị em đừng có sợ. Thấy không nào, một ai muốn nói nhiều cứ nói nhiều. Tôi có hơi nghĩ đến nhiều hợp lý hơn. Bởi vì anh chị em hỏi sao chả nói gì hợp lý. Dạ thưa rằng là mấy phụ âm khác để nói nhiều chứ chỉ ông này mới nói. Mà nếu nói anh chị em hỏi, nhưng mà anh chị em lại hỏi tôi này cha, tại sao mấy nếu mà nhiều sao cái tự nhiên giờ nói một. Đấy cũng là một cách mà làm cho một nhân vật được nổi bật. Nhân vật đó trở nên như nhân vật tượng trưng cho tất cả những người khác ạ. Đấy, nổi bật lên. Chứ nếu bây giờ nhiều bà rồi cả bao nhiêu bà đều khóc hu hu như vậy, trời ai coi được. Thế hôm nào nếu mà tất cả các bà đều khóc, nó không có nổi. Này có một bà thôi. Một bà thôi đấy. Thành ra, nhưng mà có thể thật sự thì nếu mà theo phúc âm khác thì chị mà nhìn phúc âm khác là toàn này, anh chị em thử không tin coi. Nè bắt đầu này, lật Matthew coi là các bà phải không. Thử xem đúng không. 28 câu mấy vậy. Để cho chị đọc cái câu ấy, cho mọi người nghe coi. Chứ đâu phải có, chỉ có ông Gioan mới làm chuyện lạ vậy thôi.
Dạ thưa cha, là bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói chào chị em.
Rồi ai mở Marco cho tôi coi. Marco nè, các bà hay là một bà nè. Đó. Rồi có ai đọc nè. Trời chưa ai biết lật thế nè. Trời ơi lật lẹ lên chứ. Marco nè, cái cuối cùng của Marco là các bà hay bà nè. Phải tập lật đi. Nếu anh chị em mà cứ viết vô giấy là không được. Phải tập lật ạ. Rồi.
Các bà bảo nhau, ai sẽ làm tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây.
Rồi. Các bà nhé. Rồi Luca nào. Luca là các bà hay một bà nào? Chỉ có Gioan thì mới nói có vẻ như một bà. Phải không ạ? Luca đâu có ai là Luca chưa?
Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng.
Luca chương mấy câu mấy?
Câu 1. Chương 24 câu 1.
Rồi câu 1 hả? Rồi.
Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra
đấy,
mộ.
Ngay câu 1 đâu cần câu 10 rồi thôi đấy thành ra. Vâng thôi được rồi nha. Thôi vâng ai đã được thấy Chúa. Như vậy là có 10 ông môn đệ. Vâng tức là 11 ông còn một ông rồi lúc đầu rồi có 10 người. Số 5 câu hỏi số 5. Câu hỏi này khó hơn tí. Tại sao anh chị em biết không? Tôi khám phá thấy một chuyện dễ thương lắm. Đó là Đức Giêsu khi phục sinh hiện ra rồi làm sao đó để cho môn đệ tin là mình đã sống lại, thì luôn luôn Đức Giêsu phục sinh luôn luôn làm cái chuyện này, đó là sai các môn đệ lên đường, sai các môn đi để đi để làm chuyện này làm chuyện khác. Anh chị em hiểu thiệt không đó? Thiệt không đó? Thử đọc coi. Thế thì anh chị em phải lật sách dùm nha. Nào bắt đầu nha, chuẩn bị này. Ai đọc cho tôi Marco chương 16 câu 15 và câu 20. Xin một người đọc nha. Một người khác lật Matthew chương 28 câu 19 đến 20. Rồi một người khác Luca chương 24 47 đến 48. Và người cuối cùng anh biết rồi, Gioan chương 20 21. Rồi ai đọc cho tôi Marco, sẵn sàng giơ tay ạ. Marco.
Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20.
5 và câu 20.
Và câu 20.
Rồi chị đọc ạ.
Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Câu 20. Còn các tông đồ thì ra đi giao rạng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông giao giảng.
Cảm ơn chị. Đấy, anh chị em thấy không? Đức Giêsu phục sinh luôn luôn sai các môn đệ lên đường, đi khắp nơi giao giảng. Matthew, ai đọc cho tôi Matthew ạ?
Vâng. Matthew 28 câu 19 20. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Câu hỏi tôi làm bộ tôi hỏi này để xem chị có để ý không. Đức Giêsu trong Matthew là sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng cho người Do Thái, có đúng không?
Muôn dân ạ.
Muôn dân là ai ạ? Muôn dân là ai vậy?
Tất cả
Cho ai ạ?
Cho tất cả các dân
tộc. Tất cả mọi dân tộc ạ, chứ không còn ở dân Do Thái nữa. Anh chị em nào mà nhớ xem, trong Matthew á, khi mà Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng đó, thì Đức Giêsu nói này, nè mấy anh em nha, đừng có vô người dân ngoại, hãy đi giảng tin mừng cho những con chiên lạc nhà Israel. Con chiên lạc nhà Israel là những người Do Thái mà bê bối. Đây là Đức Giêsu hồi còn sống đó, Đức Giêsu chưa có sai các môn đệ mà đi rao giảng cho mọi người đâu, cho dân ngoại đâu. Khi Đức Giêsu phục sinh thì mới sai đi mọi người, cả Marco cũng thấy, cả thế. Nào ai đọc cho tôi Luca, Luca chương 24, 47 đến 48 có cái chữ môn dân hay gì không đó? Dạ.
Phải nhân danh người mà rao giảng cho môn dân, bắt đầu
môn
từ
dân, vâng.
Bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Vâng, đấy, như vậy là vẫn chữ muôn dân. Anh chị em thấy là đặc tính của Đức Giêsu sau khi phục sinh là luôn luôn mời các môn đệ mở cửa ra và đừng loay hoay chỉ trong nước Do Thái nữa. Các môn đệ là những người Do Thái đấy chứ, mà bây giờ phải đi khắp nơi và tin mừng ấy phải được loan cho mọi người. Rồi Gioan chương 20, 21 thì các anh chị em biết rồi. Vâng.
Gioan chương 21, người lại nói với các ông, bình an cho anh em, như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em.
Đấy, không có chữ sai gì đâu. Vâng, như vậy anh chị em nhớ nha, là Đức Giêsu phục sinh luôn luôn sai các môn đệ lên đường. Dù ở phúc âm nào anh chị em cũng thấy câu như thế. Câu này hơi dễ này, câu này tôi dành cho ông này. Ông chưa trả lời câu nào này. Đây câu này. Yeah. Đọc Gioan chương 20, 21 và đọc Gioan chương 17, 18. Hai câu này có gì đặc biệt không? Thứ nhất ông đọc 20, 21 cái đó này, câu vừa rồi đọc như cha thầy đã
con còn chưa tìm ra.
Chưa tìm ra, vâng. Vâng, không nhìn chữ này nó rối lắm. Phải chương 20 đấy, anh chị em phải luôn luôn phải bám vào cuốn sách Tân Ước của mình, phải lật cho nó quen đi, phải nát
người
cuốn sách
lại đó. Nói với các ông
rồi,
bình an cho anh em
rồi,
như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em.
Rồi bây giờ anh đọc Gioan chương 17 câu 18, nhớ cái câu đó nghe, như cha thầy đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Rồi bây giờ 17-18 nè.
Như cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian.
Như vậy anh chị em anh nghe rõ rồi phải không? Hai câu rồi anh đọc rồi đó. Thế thì bây giờ câu hỏi là hai câu này anh thấy có gì đặc biệt không? Anh có thấy thích anh đọc hai câu đó, anh có thấy thú vị? Như cha thầy đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Như cha thầy đã sai thầy đến trong thế gian, đúng phải dịch như thế, và thầy cũng sai anh em đến trong thế gian. Thế anh chị em thử trả lời xem, những người trả lời nhiều thì phải ngừng để cho những người khác trả lời. Ai mà chưa trả lời tôi sẽ đi mời tới. Anh đọc hai câu đó anh có thấy có cái gì thú vị không? Đấy. Có thấy có gì hay không ạ? Đấy. Ai chưa trả lời xin giơ tay ạ. Những ai chưa trả lời từ nãy giờ, như cha thầy đã sai thầy, ai trả lời rồi thì ngừng. Như cha thầy đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Như cha thầy sai thầy chẳng ơi, con đây đúng phải nói rồi.
Dạ thưa cha, chương 17 con nói với cha.
À nói với
con,
Chúa cha.
Dạ.
Hay lắm. Còn chương 20 kia thì nói với các môn đệ.
Đệ.
À, hay lắm, nhận dạ, xét là chính xác. Rồi. Có ai thấy gì khác không ạ? Có ai chưa nói bao giờ được phải nói không?
Thưa cha thì theo con á, thì là nó có cái đặc biệt là có sự mối liên kết như cha, Chúa Cha sai Chúa Giêsu thì nghĩa là Chúa Giêsu thuộc về Chúa Cha, rồi Chúa Giêsu lại sai các môn đệ thì các môn đệ là thuộc về Chúa Giêsu, thì cả Chúa Giêsu và các môn đệ đều là cùng một cái sứ mạng là phải cứu độ cho mọi người. Cùng
các
một
đệ,
sứ mạng của Chúa Cha ban cho.
Tức là đối với chị là Đức Giêsu và các môn đệ coi như cũng nhận cùng một sứ mạng, phải không ạ?
Dạ, nhưng mà của Chúa Cha là cứu độ muôn dân, nhưng mà lại các môn đệ là từ Chúa Giêsu, còn Chúa Giêsu là từ Chúa Cha.
Vâng, yeah. Vâng, có vẻ chị cũng hơi hiểu là điều đó. Tức là như thế, nếu như thế thì là có, tôi hỏi chị, chị chưa trả lời câu hỏi. Nếu theo cái câu này, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em, theo ý chị như thế là có mấy sứ mạng vậy?
Dạ thưa cha đã sai thầy
và thầy sai anh em, như vậy có mấy sứ mạng?
Dạ là chỉ có một sứ mạng là cha.
Tuyệt vời, như vậy là được rồi, trả lời một sứ mạng là đúng rồi, cái này lẽ ra phải vỗ tay. Vâng, như vậy có một sứ mạng thôi. Có một sứ mạng bắt nguồn từ đâu vậy? Từ đâu vậy? Từ cha. Vâng, và cái sứ mạng đó nếu mà là ví như một dòng nước thì sứ mạng đó chảy tới chỗ Chúa Giêsu, đúng không? Đấy, và sứ mạng đó, cha nói với con là con ơi con lo, rồi Đức Giêsu đã lo tròn cái sứ mạng đó. Anh chị em, đố ai còn nhớ cái điều tôi đã dạy trong Tin Mừng Gioan, lúc Đức Giêsu chết trên thập giá thì Ngài nói câu gì vậy ta? Đức Giêsu gì? Đức Giêsu chỉ trong Gioan thôi sao á? Mấy phụ ông khác gì không có hay sao? Đức Giêsu chết trên thập giá thì Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan nói câu gì? Trời, dễ mà không đoán được.
Dạ, mọi sự đã hoàn tất nữa.
Hoàn tất. Tức là cái sứ mạng mà cha giao cho Ngài, Ngài làm xong rồi. Đấy. Vâng, Ngài làm xong rồi. Nhưng mà cái sứ mạng đấy nó hoàn tất là hoàn tất đối với Đức Giêsu. Đức Giêsu đã làm xong việc của Ngài, nhưng mà cái sứ mạng cứu độ nhân loại thì xong chưa? Chưa. Đấy, và chúng ta phải tiếp tục cái việc mà Đức Giêsu đang làm. Có thể nói được như thế, có thể nói được rằng cái việc Đức Giêsu làm chúng ta phải tiếp tục vì nó còn dang dở. Đức Giêsu ấy, anh chị em biết ấy, Ngài có đi khắp thế giới chưa?
Dạ chưa.
Trời ơi, đi loanh quanh có chút xíu nước à. Đó thôi à, loanh quanh có mấy nước à. Đấy, và thế giới này thì rộng lắm à. Đấy, Đức Giêsu chắc chưa bao giờ đi tới Roma dĩ nhiên rồi. Đấy, và như thế thì cả cái thế giới này, cả muôn dân, mà muôn dân đấy đâu có phải chỉ là muôn dân thời của Đức Giêsu. Bởi vì sau này người ta còn sống mãi mà. Ủa, và người ta cứ sinh con đẻ cái hoài đấy. Và chính vì thế nên cái sứ mạng đấy của Đức Giêsu Ngài chuyển lại cho chúng ta. Ngài xin cha sai Ngài thì giờ Ngài lại sai chúng ta. Ngài phái chúng ta đi đấy, đi vào trong cái thế gian này để mà tiếp tục. Thành ra cái câu trả lời vừa rồi là hay. Có một sứ mạng mà. Và anh chị em hỏi, nếu anh chị em mà nói như vậy cũng không sai lắm. Ai hỏi anh chị em là ai sai chị vậy? Thì anh chị em bảo Chúa Giêsu sai tôi cũng được. Mà giả như anh chị em có nói là Chúa Cha sai tôi cũng không có sai ạ. Sứ mạng của chúng ta đến từ Giêsu, mà Giêsu lại lãnh nhận sứ mạng từ Cha, nên cũng là từ Chúa Cha mà đến cả, như cùng một cái dòng suối. Đấy, thế thì tôi thấy cái điều đặc biệt là chỗ đó. Đấy, thì anh chị em cũng có thể thấy được. Và có sự liên tục, anh chị em.